chính, tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công bình. Ngàn dân mong Chúa đến cứu đời, mong phúc ơn cao vời xóa tan cơn sầu vơi. Trần gian bao lo khổ sâu, bóng tối đang nhuộm màu, cầu Chúa đến Chúa ơi. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công bình. Hồn con trong mong Chúa mỏi mòn, khao khát Chúa muôn vàng, đấng ban nguồn bình an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có người hỏi năm nay 30 năm sẽ làm gì? Tôi bảo 30 năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. 30 năm rồi cứ mãi ra đi. Giống như chúng ta nghe câu đầu của tin mừng Thánh Luca ngày hôm nay. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi lên miền núi. Mẹ lên đường, mẹ ra đi. Thì 30 năm rồi vẫn còn mãi ra đi. Đi đâu? Không phải đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Không, có mệt có mỏi nhưng mà không loanh quanh. Vì ra đi, anh chị biết đi đâu rồi chứ? Có biết tôi đi đâu không? Đi đâu? Đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Mình mà nãy cắt cái số 30, nói có cái tự lịch 30 mà nó màu đỏ, chắc số cho hên. Màu đỏ màu may mắn. Rồi lấy cái bàn tay. Đây là cái máy chúng tôi thực hiện trong cơn đại dịch vừa qua, là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân, thực hiện trong thời gian kỷ lục đúng một tuần lễ, mà được kích động, gợi hứng bởi cái máy A Di Đà Phật. Khi chúng tôi đi tình nguyện vào thăm những bệnh nhân COVID, thì chính ông bác sĩ ông ấy nói là tại sao tôi thấy có mấy bệnh nhân cầm cái máy gì đó A Di Đà Phật nó nghe đó, còn mấy người công giáo này không có gì để nghe, tội quá linh mục. Tôi chạnh lòng, tại sao phải lên đường thôi, lên đường cấp tốc trong vòng một tuần lễ, từ sáng đến tối, tối đến khuya, làm cho bằng được radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Và khi thực hiện cái bìa thì anh bạn anh làm cái hình một cái bàn tay đưa lên, một bàn tay dưới chúng ta thấy một bàn tay xuống kéo lên, nâng lên. Cái hình ảnh mà vào đúng số 30, cái bàn tay ở dưới là bàn tay của tôi, bàn tay trên là bàn tay của lòng thương xót Chúa đang kéo tôi lên. Lên đường Trần Đình Long. Chúa ơi con mệt mỏi lắm rồi. Lên đường Trần Đình Long. Chúa ơi con chán lắm rồi. Bị dập vùi te tua tan nát tả tơi. Lên đường Trần Đình Long. Chúa ơi người ta nói quá tam ba bận rồi, còn tới lần thứ 4 rồi làm lòng thương xót Chúa vẫn cứ xiển liệng hoài. Lên đường Trần Đình Long. Anh nói đó. Không biết là khi anh làm anh có nghĩ như vậy không, nhưng mà ngày hôm nay khi mà tôi nhìn anh em ghi số 30 và đặt dưới cái hình ảnh mà tay cầm lấy tay. Không phải tay trong tay nhịp bước đi trên đường. Thôi cho con lạy cha nha, cha đừng bao giờ mà lấy cái đó làm biểu tượng của cha là chết tụi con luôn. Cha không có tay trong tay ai hết cả, chỉ có tay trong tay Chúa thôi. Nếu mà được thì một tay Chúa cầm lấy cha, còn tay kia cha kéo lấy chúng con đi thì được. Cha dắt chúng con đi thì được. Cha cầm chúng con đi thì được. Nhưng bàn tay kia cha phải nắm vào Chúa. Bàn tay kia cha mà không nắm vào Chúa mà ta nắm vào bất cứ tay của ai là cũng amen. Xong phim. Bảo nắm tay của đại gia được không? Nó có tiền nó kéo mình đi. Chết chắc. Bao nhiêu đại gia bây giờ họ sỏ mũi các đấng bậc. Lèo lái hết tất cả, xây nguyên nhà thờ nhưng mà phải theo ý đại gia thì cái ngôi thờ đó, ngôi nhà thờ mang tên đại gia chứ đâu phải mang tên Chúa hay mẹ gì đâu. Cho nên là không được nắm tay đại gia nha cha. Vậy nắm tay người có quyền lực được không? Người ta có quyền có thế, người ta đỡ mình, ta chết chắc. Vì khi mà cha nắm tay họ, nghĩa là của họ cũng vẫn cứ sỏ mũi cha. Họ nói cha làm gì cha phải làm theo. Trở thành nô lệ cho người ta chứ. Nô lệ cho đại gia, nô lệ cho người có quyền, có thế. Cha cũng chết chắc. Bảo, chết cha rồi cha ơi. Hồi xưa tôi có bài hát rồi bé chứ. Chết con rồi con ơi. Biển hát chết cha rồi cha ơi. Ta ra ta tan tan. Ta ra tan tan tan. Bài hát mà đã đành anh yêu em, sao bằng em yêu anh. Như biển đông lai lang, vi bằng đất nước mình. Nhưng biển đưa chúng tình, nhưng tình mình không tan biến. Đã đành anh yêu em, sao bằng em yêu anh. Đã đành con yêu Chúa, sao bằng Chúa yêu con. Tôi thấy cái lời đó nó hay ở kêu đó. Đổi được một chút xíu thôi. Đã đành con yêu Chúa, 30 năm con yêu Chúa. Nhưng mà sao bằng Chúa yêu con, như biển đông lai láng. Mới hát rằng là Chúa ơi tình Ngài cao như Thái Sơn, chưa chan bao tình mến thương. Thế mới hát bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như con sông. Thì cảm nhận được cái đó, cái hình ảnh mà Chúa đang nắm tay Chúa lôi đi, Chúa đang nắm tay Chúa nâng lên, Chúa đang nắm tay Chúa kéo. Thôi, đừng có ngủ quên, tỉnh dậy, ngủ vọng. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện Chúa nắm tay Chúa kéo. Đi, lòng. Chúa đang buồn ngủ, lòng dậy. Ngáp tới ngáp lui. Đang mê ngủ. Đang mê ngủ trong thế gian. Đang mê ngủ trong vinh quang. Đang mê ngủ trong thành công. Chết chắc luôn. Chúa nắm tay Chúa lôi tôi đi. Biết bao nhiêu lần. Đi. Ở trong nước không cho giảng thì đi ra nước ngoài. Nhưng nước ngoài đánh te tụ lại trở về nước. Trở về nước không cho giảng không ai thì giảng lén, giảng hầm trú. 3 năm trời. Chúa cứ nắm tay Chúa đưa đi. Từng bước thầm. Qua màn đêm tuyết trăng, giọng ông già vọng ngân. Không phải giọng ông già vọng ngân mà giọng Chúa lòng thương xót vọng ngân. Chúa nắm tay Chúa đi. Rồi Chúa đưa xuống dấu điểm tin mừng. Chúa nắm tay xuống đó. Rồi Chúa đưa về trung tâm mục vụ. Và hôm nay ngồi đây mừng 30 năm linh mục. Không tiệc tùng, không hoa, vòng hoa, không có gì, hoàn toàn là không. Ba không. Không tiệc tùng, không lễ lại, không chúc mừng, chúc tiếc gì cả. Nhưng mà Chúa lại nắm tay Chúa bảo ba không nhưng mà cũng ba có. Cho nó cân bằng. Chứ ba không nó nghiêng bên, ba có nó cân lại. Có là cái gì? Có món quà lòng thương xót cho người nghèo bằng chuyến công tác bác ái. Tất cả những gì mà dành dụm được, ai cho bòn gót gì đó, gom hết lại. Dốc hết tình này, dốc hết tình này, ta trả nợ đời. Một chuyến công tác bác ái để mừng 30 năm. Có thứ hai, có cái máy lòng thương xót Chúa. Máy thứ 30.000. Đầu năm 10.000, giữa năm 20.000 và cuối năm là 30.000. Tròn con số 30 năm. Quá đẹp. Ai sắp xếp cái đó? Những chi tiết nhỏ như thế này ai làm được? Chúa làm. 30.000 cái máy gửi tặng. Tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, trở nên mua bán tình yêu. Lòng thương xót Chúa cho không biếu không. Có mua bán gì lòng thương xót Chúa được. Không mua không bán. Mà chỉ có cho không biếu không. Cái có thứ ba. Còn có cái gì nữa? Trần Đình Long. Dạ thưa Chúa. Nghèo nghèo có này. Cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Bìa đỏ. Chữ màu. In hình đẹp. Để anh chị em, nhất là những người ngoại đạo. Tôi quen nhiều người đạo lắm. Và thân nữa. Có những người là gọi là mê mẩn, không phải mê mẩn tôi mà mê mẩn lòng thương xót Chúa, tôi chỉ là kẻ mai mối thôi. Và cái này cha ăn nhiều đầu heo lắm, bỏ nhiều. Nếu mà tôi ăn ở giáo đường tin mừng ít nhất là 5.000 cái đầu heo, anh còn nhớ không? Mỗi lễ chiều Chủ nhật 7 giờ thánh lễ cho người ngoại đạo. 5.000 người, bảo sao cho biết 5.000 người, thì tôi tặng sách cho họ tôi biết, tặng máy cho họ tôi mới biết. Mỗi người cái máy đếm bao nhiêu con, thưa cha 5.000. Mỗi người cuốn sách thưa cha bao nhiêu, 5.000. Mỗi người cái quạt, 5.000. Mỗi người chuỗi, 5.000. Mỗi người cái nến, 5.000. Thì tôi biết rằng những người ngoại đạo họ muốn làm dấu, muốn đọc kinh, muốn hát mà không có. Có những người không có tiền mà mua, có người có tiền không biết mua ở đâu, mà có người có tiền mà không mua được. Vậy thì chúng tôi làm cuốn sách này gửi tặng cho anh chị em, ưu tiên là những người ngoại đạo. Thứ hai là những người mà khô khan nguội lạnh, bỏ chữ bao nhiêu năm rồi chẳng biết gì cả, quay trở về với Chúa. Vô sinh tội xong bỏ làm việc đền tội, còn lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Thưa cha, cho đổi với con, có cái gì nặng nặng hơn đi, này nhẹ quá. Bảo sao vậy? Nói thật với cha là con không biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa như thế nào. Trong cuốn sách này có những kinh nguyện thông dụng, chuỗi lòng thương xót Chúa, tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, những kinh cầu lòng thương xót Chúa quen thuộc, rồi chuỗi mân côi, rồi những bài hát về lòng thương xót Chúa, bài hát về Chúa, bài hát về Đức Mẹ, về các thánh. Những kinh rất là thông dụng, từ làm dấu cho đến trông cậy vực sâu, đầy đủ, để cho anh chị em bình dân mà, đạo đức bình dân mà. Rồi những bài hát quen thuộc, và phần sau là tiểu sử Thánh Faustina và sứ điệp lòng thương xót Chúa cho thế giới ngày hôm nay, là thỉnh cầu lòng thương xót Chúa, tín thác lòng thương xót Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa, rồi những việc mà chúng ta cần phải thực hành, thực hiện, đó là đại lễ kính lòng thương xót Chúa, chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi bức ảnh lòng thương xót Chúa, rồi tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa. Có sách mách có chứng, nói có sách mách có chứng, trích từ nhật ký lòng thương xót Chúa để cho anh chị em đọc, hiểu, thấm. Mình có hiểu, có thấm thì mới đi loan truyền lòng thương xót Chúa, giới thiệu cho mọi người được. Nếu anh chị em quen một người ngoại đạo, họ muốn tìm hiểu thì, này, tặng cuốn sách, này, tặng cái máy, đây, hai món. Còn món thứ ba là cái gì? Món thứ ba tặng cho là trăng chuỗi hoặc tấm ảnh lòng thương xót Chúa, vậy được rồi. Rồi, có gì thắc mắc đến hỏi nha. Được không? Rồi giới thiệu họ đến giáo xứ hay là ban giáo lý của giáo xứ gần nhất để họ học đạo, họ theo đạo. Mỗi người làm như thế đi. Phải làm đi thưa anh chị em. Phải lên đường. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta tĩnh tâm hai chữ thôi. Lên đường. Hai chữ thôi. Lên đường. Bài tin mừng này anh chị em đã nghe vào Chủ nhật thứ tư mùa vọng rồi. Thứ tư mùa vọng chúng ta nói đến việc là có phúc. Nói đến việc là vừa nghe thì đứa trẻ trong bụng vui mừng. Ngày hôm nay theo mẹ, cùng với mẹ lên đường. Mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang lấy chủ đề là hiệp hành, tức là đồng hành, song hành, lên đường. Mà không phải lên đường một mình, mà lên đường với mẹ, mình đang hiệp hành với mẹ. Không phải lên đường một mình, mà lên đường với người khác, ta đang song hành, hiệp hành với người khác. Hiệp hành để làm gì? Tôi dùng chữ hơi kiếm hiệp một chút. Hiệp hành để hành hiệp. Có phải có chữ hành hiệp phải không? Hành hiệp trượng nghĩa đó. Thành ra hành hiệp trượng nghĩa, tức là làm những việc thiện, việc tốt cho đời, cứu đời, giúp người. Đó là thực hành lòng thương xót Chúa đây. Đó là loan truyền lòng thương xót Chúa rồi. Lên đường để mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Lên đường không phải là đi đến chỗ ăn chơi, không phải lên đường đi đến chỗ ăn nhậu, không phải lên đường để mà đàn đúm, không phải đến chừng cờ bạc, vân vân và vân vân. Những chỗ đó thì là mình lạc đường chứ không phải lên đường. Lên đường để đi tìm những người lạc đường, đưa họ về đường ngay nẻo chính. Lên đường để mà nắm tay lôi những người đang ngã giữa đường, đang rớt xuống đường, để họ lên đường. Hiệp hành đấy thưa anh chị em, nó cụ thể. Nó cụ thể chứ không phải chỉ là trên lý thuyết, không phải chỉ là trên nguyên tắc, không phải chỉ là trên những bài hát, trên những khẩu hiệu. Nhưng mà như mẹ Maria là lên đường vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Judah, vào nhà ông Zacharia chào bà Elizabeth. đến gặp gỡ con người để đưa họ cùng hiệp hành với mẹ bà Elizabeth và mẹ Maria, hiệp hành, song hành, đồng hành để ngợi khen chúc tụng Chúa. Vừa nghe bài chào thì đứa trẻ trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Ta không thể lên đường được nếu không đầy thánh thần. Ta không thể làm gì được nếu không có Chúa Thánh Thần. Ta không thể song hành với nhau được nếu không được Chúa Thánh Thần nối kết. Khó đấy. Có khi độc hành nó dễ lắm. Phải không? Độc hành là một mình một ngựa. Độc hành là một mình một cõi. Độc hành là múa gậy vườn hoang, không có ai hết. Còn bây giờ, song hành, hiệp hành là phải tâm đầu ý hợp. Tôi gọi là bá nhân bá tánh, trăm người trăm tánh. Làm sao mà vừa lòng mọi người được? Mà chúng ta cũng đã vừa chia sẻ ngày hôm qua, đó là vừa lòng Thiên Chúa, đẹp lòng Thiên Chúa hơn đẹp lòng con người. Cho nên từng ngày tĩnh tâm, nó có mỗi ngày một chủ đề để anh chị em suy nghĩ. Để anh chị em suy nghĩ và cầu nguyện. Thì chúng tôi nhìn lại 30 năm vừa qua, 30 năm trong cuộc đời linh mục của mình. Có một người duy nhất, luôn hiệp hành với tôi, luôn song hành với tôi, luôn đồng hành với tôi là ai? Bạn có biết không? Cha cô nào mà cô ấy theo cha dữ vậy? Bậy nữa, anh này suốt ngày nghĩ đến cô này cô kia. Thế vậy chắc là đại gia nào đỡ đầu cho cha từ lúc lãnh chức vụ linh mục tới giờ. Xin lỗi, ngày tôi lãnh chức vụ linh mục là bố mẹ tôi đỡ đầu, bố mẹ tôi chứ không phải nhận ai đỡ đầu hết. Không cần phải nhận ai đỡ đầu, có khi tới 10 người đỡ đầu, mỗi người cái áo lễ đưa lên để làm gì? Áo tôi, mẹ tôi, bố tôi dư sức may. Hồi đó không may được, tôi đi mua. Mẹ tôi bảo may không kịp, vì lúc đó được tin lãnh chức linh mục có 5 ngày thôi. Trong 5 ngày ấy, mà đúng từ 17 đến 21 ấy, trong 5 ngày ấy, đúng cái tuần lễ đặc biệt này, trong lúc mà không còn chờ đợi gì nữa, không còn hy vọng gì nữa, đúng lúc đó thì Chúa ra tay đấy. Trong lúc những người anh em cùng lớp với tôi họ chịu chức linh mục hết. Có những người không thì đi vượt biên cũng đã chịu chức linh mục bên nước ngoài. Có người lập gia đình thì cũng có vợ, có con, có sự nghiệp hết rồi. Còn mình cứ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, cứ loanh quanh luẩn quẩn, chưa biết là sẽ như thế nào. Trong lúc mình không còn trông đợi, không còn mong đợi, không còn hy vọng gì nữa thì Chúa ra tay. Lúc mà đã đến phút 90 rồi mà vẫn chưa làm bàn được, đến phút 90 cộng với 3 phút bù giờ, lúc đó Chúa ra tay. Một bàn thắng. Cuộc đời của tôi là như vậy. Khởi đầu là như vậy thưa anh chị em. Là Chúa không cho mình chuẩn bị gì hết. Áo lễ may hồi đó đâu phải có sẵn áo đẹp như bây giờ đâu. Có kiếm chỗ may áo lễ cũng hiếm. 30 năm trước mà. Anh chị em tưởng tượng đi. Tôi là mới mở cửa mà. Mới đổi mới mà. 91. Cho nên là tôi đến một cái tiệm. Sư nói phải đi đâu đấy, bảo kiếm cái áo lễ. Cũng lễ cho ai, bảo cho tôi. Làm gì? Mai tôi chịu chức. Bao giờ sao kịp? Bây giờ không thêu được thì thôi, có sơ có áo nào sẵn không? Bảo có mấy cái áo người ta không có lấy, phải có lấy. Bảo áo gì? Áo vẽ. Hồi đó còn phong trào áo dài vẽ, dịp vẽ. Tôi thưa có thấy cái áo vàng, người chịu chức thứ vẽ mà áo màu vàng thôi. Vẽ thì vẽ chứ có sao. Bảo đầu đời mà chơi cái áo nó thường vậy à? Và tôi thì đã tầm thường rồi, đã xấu thì có mặc cái áo đẹp thì nó cũng vẫn xấu thôi. Tôi có đẹp đẽ gì đâu, mặc áo đẹp làm gì? Đó, thằng chân đất rồi thì có đi áo vest thì phía trên thì chân vẫn chân đất mà. Thôi, không sao. Bảo cái ông thầy này tếu thật. Bảo, có còn hơn không? Có còn hơn không? Có còn hơn không? Rồi tôi lấy cái áo đó. Bố tôi cầm lên, choàng cho tôi cũng được chứ đâu có sao. Cha cố thì chết rồi. Cha cố chờ đợi mãi, thấy thằng con này mày cứng đầu cứng cổ, có chẳng sinh hoa kết trái gì, cứ mãi chẳng đơm bông gì cả, cứ nụ thế bao giờ. Cha cố bạn bên an ủi, thôi có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ, vì lúc đó tôi lãnh phó tế tích thầy Sáu vậy đó, làm phó tế cả mấy năm trời, năm sáu năm trời đâu được chịu chức. Thôi nghe bảo an ủi, thôi có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ, bây giờ nụ phó tế hay mừng nụ phó tế. Tội nghiệp cha già, 90 ngày qua đời, 91 tôi chịu chức. Chắc ở trên thiên đàng này phù hộ cho thì nó mới nụ nó mới thành hoa đấy. Tôi không cứ nụ nó tàn luôn ấy. Thì thưa anh chị em, thấy là Chúa nói mình lên đường. Lời mới gọi là lên đường, chứ không có dừng lại ở chỗ nào cả. Không có dừng lại ở vinh hoa phú quý, và vinh quang bái tổ, hay là dừng lại ở nhà cao cửa rộng, ở một cái chỗ nào, không có một trụ sở nào. Không có dừng lại ở đâu cả. Cho nên Chúa có cho tôi dừng lại ở đâu đâu. Cứ đi từ chỗ này sang chỗ kia, cứ lang thang suốt như vậy. 10 năm mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bây giờ tính ra thì không biết bao nhiêu cây số, không biết bao nhiêu nhà thờ dân lễ, không biết bao nhiêu là cơ sở bác ái, không biết bao nhiêu là trại phong cùi, rồi trại cô nhi, rồi người khuyết tật, rồi người cơ nhỡ, rồi xì ke ma túy, không biết bao nhiêu nữa. Cứ lên đường thôi. Chúa đưa, Chúa làm, Chúa dẫn thôi. Tôi chỉ là người đầy tớ thôi. Ông chủ bảo đi thì đi. Và đi loan truyền lòng thương xót Chúa cứ như thế, không giờ không biết là bao nhiêu máy, không bao nhiêu ảnh, bao nhiêu chuỗi, bao nhiêu tượng, bao nhiêu sách. Lên đường, lên đường, lên đường, không có dừng lại đâu hết. Bây giờ Chúa bảo dừng lại đây đi. Dừng ở 4 bức tường này đi. Và vẫn lên đường, không phải bằng chân bước mà bằng tấm lòng. Nếu anh bước, anh lên đường mà lòng anh không muốn lên đường, anh có lên đường được không? Chân nặng như chì, từng bước thầm. Đường về đêm nay tối tăm, nghịt nùng mưa rơi rớt nhanh, tranh 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 tranh, rã rời rệu rạo, lảo đảo. Nhưng mà lên đường ở chỗ là như bài đọc hôm nay, tôi chọn bài Sophonia thay vì sách Diễm Tình Ca. Hôm nay được lựa chọn bài đọc một. Một là sách Diễm Tình Ca, hay là sách Ngôn Sứ Sophonia. Tôi chọn này. Và mỗi năm ngày 21 tháng 12 không có lễ ngoại lịch vì tuần đặc biệt, cho nên là ngay từ ngày chịu chức tạ ơn đến ngày hôm nay, cứ suốt 30 năm vẫn cứ bài đọc này 21 tháng 12. Đó là reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi, reo vui hò vang phấn khởi. À, sứ điệp Chúa trao cho tôi lên đường. Và mỗi người anh chị em cũng được mời gọi lên đường. Lên đường không phải là tôi tiến anh lên đường, chiều hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim, mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Nhưng mà vẫn được khoái câu cuối, thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã vang rồi. Chính nhân ơi xin anh chớ buồn, chính nhân ơi xin anh chớ buồn. Người yêu anh nhỏ bé, người yêu em bé, người yêu anh bé nhỏ sẽ yêu anh trọn đời. Chúa yêu tôi trọn đời, Chúa bảo cứ lên đường đi. Mà lên đường trong trạng thái là reo vui, hò vang và phấn khởi, nức lòng. 30 năm lên đường, 10 năm lên đường loan truyền lòng thương xót Chúa phải như vậy. Dẫu cho nhục nhã ê chề, dẫu cho thất bại đắng cay, dẫu cho hiểu lầm nghi ngờ, dẫu cho cười chê nhạo báng, vẫn cứ nức lòng phấn khởi. Vì sao? Có lý do chứ không phải chúng ta bảo mình mát. Cười hoài thì bảo là mát, khóc hoài thì bảo là trầm cảm, đúng không? Chắc này có vấn đề rồi. Phải không? Tự nhiên là cứ cười buổi trưa với yêu màu tím là coi như xong phim, nó đưa vào chạy tâm thần rồi. Nhưng mà lý do mà chúng tôi vui giữa trăm cây nghìn đắng là gì? Vì ngươi Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ. sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi, vì ngươi Chúa nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó lý do tôi vui mừng vì Chúa, vì tôi mà vui mừng, vì Chúa lấy lòng thương xót, lấy tình thương mà đổi mới tôi. Anh, chị, ông, bà, anh em, hãy vui mừng đi. Hãy vui lên vì Chúa, lòng thương xót Chúa đang đổ tràn xuống anh chị em, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi anh chị em, để anh chị em thành một con người mới, mừng lễ Giáng sinh trong niềm hân hoan, phấn khởi, vui mừng. Vì Chúa lấy tình thương, lấy lòng thương xót mà đổi mới tôi, đổi mới anh, đổi mới tất cả mỗi một người chúng ta, nhất là những con người tội lỗi yếu đuối như bản thân tôi đây. Nhân chứng lòng thương xót Chúa đây. Một con người tội lỗi yếu đuối như thế này mà cách đây 30 năm Chúa nắm tay tôi, lôi lên từ vũng bùn, lôi lên từ chỗ tôi thất vọng chán nản, lôi lên từ chỗ tôi tuyệt vọng luôn rồi, vô vọng luôn rồi. Bố mẹ tôi về không muốn hỏi câu bao giờ nữa. Người nhà, người quen cũng không còn hỏi nữa. 10 năm rồi, chờ đợi quá rồi. Thôi không hỏi nữa, 35 năm mới lãnh chức linh mục, 25 năm học xong chương trình. Nếu bình thường bây giờ là đủ điều kiện lãnh chức linh mục 25, học 18, học 7 năm, 25 năm. Nhưng mà chờ 10 năm, không muốn hỏi nữa. Hồi xưa cứ gặp hỏi, bao giờ thì thầy? Hôm nay thầy này được lãnh bao giờ thì thầy? Hôm nay có mấy thầy được lãnh bao giờ thì thầy? Tôi nói, bao giờ cho đến tháng 10? Hay là bao giờ râu diếp làm đỉnh gì đó, gỗ lim ăn ghém thì mình lấy ta? Chẳng biết đến bao giờ. Bao giờ cho đến bao giờ? Vẫn hát cái bài hát đó. Riết bố mẹ tôi ai hỏi bảo thì trên trời hỏi ổng, hỏi ổng á, ổng biết, tôi không biết. Chúa biết khi nào, bao giờ, lúc nào, như thế nào, Chúa biết. Cho nên vui mừng vì Chúa lấy tình thương mà đổi mới. Mà vì mình, vì con người tội lỗi yếu đuối này, vì cái thằng Trần Đình Long khốn khổ, khốn nạn, khốn cực này mà Chúa nhảy múa tưng bừng đấy. Vậy thì lên đường, không ở đó mà khóc lóc, không ở đó mà than thở, than thân trách phận. Cho nên tôi thích cái bài hát mà anh em hát tặng tôi khi rời giáo điểm tin mừng ấy. Bài hát lên đường, vui phấn khởi lên đường, chứ không có khóc lóc, chia tay, buồn bã gì hết. Không có, đó là chúng tôi lên đường, chúng tôi làm nghi lễ không phải lễ chia tay mà lễ lên đường. Anh có còn nhớ không ạ? Anh về anh mở lại clip, video clip ngày lễ cuối cùng ở giáo điểm tin mừng. Cái đây hơn 2 năm. 19 tháng 8 à? 17, 18, 19, 3 ngày cuối. Tôi rời đó xong 2 ngày sau là về đây là mừng sinh nhật 20 tháng 8. Là lên đường. Cho nên là mỗi người chúng ta được mời gọi lên đường. Bao nhiêu là đe dọa, bao nhiêu là khó khăn, Covid rồi thất nghiệp rồi thì phá sản rồi thì thất tình, thất nghiệp đủ mọi thứ. Không có nằm đó chờ chết, không có nằm đó than thân trách phận, không có kêu ca trách móc, than trời trách đất gì cả. Nhưng mà lên đường, nhịp nhàng chân bước ta nào song hành, đùng một lòng thương hai mà tiến bước lên, đời mình sẽ hết giây phút u buồn, vì Chúa đến nơi rồi. Anh chị em nghe lại chờ ba, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Chủ nhật màu hồng vừa rồi. Song hành, bài hát của Thành Tâm. Tôi hát thì quá dở mà lời thì không thuộc. Nhưng mà cái ý thì tôi nắm là song hành. Nhịp nhàng trên bước ta nào song hành, đồng một lòng tan tan mà cất tiếng ca, đời mình sẽ hết giây phút u buồn, vì Chúa đến nơi rồi. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người chúng con, đặc biệt là cho bản thân con. Khi nhìn lại 30 năm linh mục, Chúa đã đưa tay kéo con lên từ vũng bùn của tội lỗi, của thất vọng, của chán nản, của ngã lòng. Và Chúa vẫn tiếp tục song hành, hiệp hành với con trong suốt 30 năm để đưa con đi vào con đường lòng thương xót Chúa, lên thác xuống gành, vinh nhục, cười vui, buồn khóc, tất cả đều nếm trải. Có Chúa cùng đồng hành với con, có anh chị em cùng hiệp hành với con để loan truyền lòng thương xót Chúa, không những ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả những người cùng đồng hành với con trong hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa 10 năm vừa qua, trong hành trình 10 năm linh mục mà hôm nay vừa bước sang năm thứ 30. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng con, cho chúng con luôn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Chúa, không nắm lấy bất cứ một bàn tay nào, dù là đại gia, dù là tiền bạc, dù là quyền lực, dù là chức tước, dù là danh vọng. Chỉ tìm an ủi nơi một mình Chúa, chỉ tìm sức mạnh nâng đỡ nơi một mình Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.